Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 10, cùng các thành viên trong đoàn. Kính thưa các cô chú và anh chị, các cháu. Vào giờ phút này thì có anh Lữ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 10 cũng vừa đến. Quý vị dành tràng pháo tay. Chỉ còn 4 ngày nữa Tết Nhâm Dần mang sắc thái văn hóa Việt Nam trở về trên mọi miền của đất nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 quận 10 rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của quý bà con cô bác ở trong phường, cho nên đã phối hợp với chùa Giác Ngộ tổ chức trao tặng quà trong ngày hôm nay. Thì nhân dịp này đó, kính mong quý cô chú, anh chị và các cháu cùng với người thân của mình có được năm mới an lành, hạnh phúc, sum vầy bên tất cả những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Tôi xin gợi ý một vài điều suy nghĩ nho nhỏ và kính mời mọi người cùng lắng nghe. Thứ nhất, đánh giá những điều mất và được qua đại dịch Covid. Thì trước khi mời quý vị đánh giá đó, thì thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ, tôi bày tỏ lòng cảm thông và chia buồn sâu sắc đến với bà con nào chẳng may có người thân đã qua đời bởi đại dịch Covid-19 ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Đại dịch Covid-19 đã kéo theo hơn 2 triệu người Việt Nam bị nhiễm dương tính và khoảng 30.000 người Việt Nam vĩnh viễn ra đi. Chúng ta cảm thấy vô thường không chỉ là một quy luật mà còn là một cái quy luật rất là đau lòng. Mới nhìn thấy người thân mấy ngày trước, giờ họ không còn nữa. Rồi ảnh hưởng đến kinh tế, sinh hoạt và mọi phương diện của cuộc sống đã làm cho tất cả quý bà con phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khắc nghiệt, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Nhưng rồi bằng niềm tin đó, thì tất cả chúng ta đã gượng dậy, đã đứng dậy, đi lên và đang nỗ lực vượt qua bằng chủ trương là bình thường, chứ là trạng thái bình thường mới. Cái khái niệm bình thường mới không nên được hiểu là chúng ta đã chiến thắng được đại dịch. Vì mỗi ngày đó tại Việt Nam vẫn còn đó khoảng 16.000 người nhiễm mới. Và trong số đó chẳng may cũng có khoảng 200 người chết mỗi ngày. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân. Thì cái được trong Covid-19 đó, là chúng ta thấy chính phủ và lãnh đạo các cấp từ Bộ Chính trị cho đến Ủy ban Nhân dân tỉnh thành, quận huyện, phường xã đã gần như làm việc gấp 2, gấp 3 công suất. Ngoài việc quản lý hành chính còn phải tham gia luôn công việc an sinh và y tế để có thể giải quyết ở mức độ tốt nhất có thể, đảm bảo được tính mạng và sự an toàn của nhân dân. Cái được thứ hai đó là trong biến cố này đó, tình nguyện viên tôn giáo và cụ thể là tình nguyện viên Phật giáo có cơ hội dấn thân vào các bệnh viện dã chiến để cùng với lực lượng tuyến đầu mang lại sức khỏe và bình an cho mọi người. Thứ ba đó là tình người trong đại dịch. Để mọi thành phần xã hội, bất luận màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, đã đến với nhau bằng tấm lòng, giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch. Và cái điều thứ tư đó, đó là tình thương của những người bà con huyết thống ở trong gia đình. Thì trong 4 tháng phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh, quý cô bác và anh chị, các cháu đó có thời gian gần gũi với người thân của mình nhiều hơn, với vai trò làm cha, mẹ, ông, bà, quý vị học cùng với con cháu online, một phương thức chưa từng có tiền lệ. Nhờ đó cái gắn bó gia đình bù đắp lại cái vất vả hướng ngoại mà chúng ta phần lớn có khuynh hướng đó. Thì đây là 4 cái được ở trong đại dịch Covid. Còn tổn thất đó là mạng sống, tổn thất kinh tế, tổn thất công việc làm, tổn thất các mối quan hệ xã hội, tổn thất các cái tự do vui chơi cá nhân và nhiều sự tổn thất khác. Thì đạo Phật dạy chúng ta nó nhìn vấn đề một cách tích cực, là trong cái khó khăn đó mình quý thời gian hơn, quý sự sống của kiếp người hơn. Trước khi việc này xảy ra thì chúng ta vẫn nhìn thấy đây đó có người chết qua truyền hình, truyền thanh, mạng xã hội, nhưng mà mình không có cảm thấy là nó gắn kết với mình, bởi vì đó họ không phải là bà con huyết thống. Còn này xung quanh nhà chúng ta, rồi khu phố chúng ta, làng xóm chúng ta có người chết, thậm chí trong huyết thống của mình có người chết, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ là kiếp người rất là mong manh như những gì mà Đức Phật đã dạy. Và qua đó đó mình cố gắng tận dụng thời gian còn lại của kiếp người như một ngân quỹ, nó không phải là nhiều lắm như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên theo Đức Phật dạy đó, những gì mình nên làm á thì hãy nỗ lực làm, đừng hứa hẹn với tương lai. Đức Phật đưa ra ảnh dụ cũng giống như ngọn lửa đang bốc cháy trên đỉnh đầu, không thể trì hoãn được vì có thể dẫn đến cái chết. Cho nên phải nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể, là bằng tâm cam kết, tâm trách nhiệm, tâm phụng sự. Và mình là người hưởng lấy phước quả chứ không ai khác đâu. Và giả sử cái vô thường nó có xảy ra với chúng ta, không có gì để tiếc nuối, vì những việc cần làm mình đã làm, những việc cần quan tâm đóng góp chúng ta đã quan tâm và đóng góp. Và đó là cái suy nghĩ đầu tiên qua cái biến cố từ tháng 5 năm 21 cho đến nay gần 7 tháng chúng ta rất là mệt mỏi, mặc dù trước đó chúng ta đã từng có 18 tháng rất thành công và trở thành là mô hình phòng chống Covid điểm mẫu trên toàn cầu. Điều thứ hai đó, Tết đó là một dịp đoàn viên. Người thân giàu làm việc ở đâu, tỉnh thành nào, 10 ngày cuối của năm cũ là dịp mà chúng ta quay trở về tổ ấm của mình, gồm có cha mẹ, ông bà, rồi vợ chồng, anh chị em, con, cháu. Mặc dù các hộ gia đình của Việt Nam có diện tích xây dựng nhỏ, rất là bất tiện, nhưng cái niềm vui sum vầy đó, cái văn hóa đoàn kết đó, hướng về nhau, hiếm có quốc gia nào đạt được như chúng ta. Cho nên là mong quý bà con cô bác trong những ngày tới thì dành thời gian cho nhau, và cố gắng tối đa nói không với các loại giải trí không lành mạnh như là cờ bạc, cá độ, uống rượu, đánh đề. Và là các bậc cha mẹ đó thì quý vị nên theo dõi để ý con em của mình, để hướng dẫn các cháu không rơi vào những cái tệ nạn này. Bởi vì những thứ đó nó chỉ làm cho chúng ta đi từ nghèo khó cho đến là bần cùng đó, không có lối thoát. Và rượu đó được quan niệm là một cái phương tiện để giải sầu, nhưng mà theo Phật giáo đó là sầu thêm nặng. Uống vào thì chúng ta đánh mất trách nhiệm, vì lúc đó mình đã không còn nhận thức sáng suốt nữa. Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến 36 tác hại của uống rượu. Trong đó đó, nặng nhất là có thể phạm tội giết người, kế đến là phạm tội hiếp dâm, ẩu đả, rồi mất trách nhiệm, bệnh tật và nhiều cái tác hại khác. Còn các hình thức cờ bạc là phạm pháp. Cho nên chúng ta hãy tận dụng nhìn thấy cái vô thường nó đến với biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta. Thì dịp Tết này đó, hãy dành tình cảm trân quý cho nhau, làm những gì tốt nhất có thể để bù đắp lại những việc chúng ta bị tổn thất trong mấy tháng vừa qua. Thì trong Phật giáo có truyền thống là ngay ngày 30 Tết là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài đó tổ chức mừng Đức Phật Di Lặc đản sinh vào ngày mùng 1 Tết. Cho nên các Phật tử đó có thói quen đi chùa từ đêm 30 cho đến trọn ngày mùng 1 đối với thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở các tỉnh thành đó, thì ta đi cho đến ngày rằm tháng giêng. Thì hiện tại thì tỷ lệ chích vaccine ở Việt Nam chúng ta là 90+% ở mức độ 2 mũi, và được mấy chục phần trăm ở 3 mũi, thì cũng tương đối là đạt được cái ngưỡng an toàn nhất định. Thì việc mà mình đi lễ Phật đầu năm ở những ngôi chùa mình thân quen cũng là cách để chúng ta thay đổi cái không khí để cầu chúc những điều tốt lành đến với thế giới này, đặc biệt đó là cầu nguyện cho COVID-19 sớm được khép lại bằng việc có thuốc điều trị COVID. Hiện nay chúng ta mới có vaccine thôi chứ chưa có thuốc. Rồi cầu chúc cho đất nước chúng ta nó ngày càng thịnh vượng phát triển, xứng đáng với biểu tượng con rồng cháu tiên. Rồng là thăng hoa, tiên á thì tượng trưng cho sự thông thái. Mà muốn thăng hoa về kinh tế và mọi giá trị đó thì phải có tính thông thái. Đó, thì chúng ta cầu nguyện những điều tốt lành đó, và cầu những điều tốt lành cho gia đình mình, cho bản thân mình. Thì đó là một phương diện của sự quan tâm. Mà quan tâm á, tích cực á, thì theo Phật giáo đó là ứng dụng của tâm từ bi. Thì từ bi thì chúng ta nghĩ đến người khác. Còn sự ích kỷ đó thì có cái quy chiếu là bản thân mình. Thì đó là điều thứ hai quý bà con cùng suy gẫm. Và mong mình cũng dành thời gian đi chùa để cầu nguyện những điều an lành, và nỗ lực làm những điều an lành trên nền tảng của cầu nguyện đúng, chứ không dừng lại ở cầu nguyện. Điều thứ ba, phấn đấu vượt qua chính mình. Phật giáo có chủ trương á, chúng ta của ngày hôm nay phải tiến bộ hơn chúng ta của ngày hôm qua, chúng ta của tuần sau phải tốt đẹp hơn chúng ta của tuần này, chúng ta của năm sau phải tiên tiến hơn chúng ta của năm trước. Thì chúng tôi tạm dùng cái hình ảnh nhón chân. Như tôi là người thấp, cao 1,5 m, giờ tôi nhón lên, mấy vị thấy nè, cao được không tắt nữa không? Nếu tôi vối tay lên, tôi nhón lên chút xíu nữa, tôi sẽ lên được thêm là 3 cm. Nếu quý vị lấy thước vào đâu lúc này, tôi sẽ được là gì? Khoảng 1 thước 62. Thì nhón chân vối tay đó là một nỗ lực mà mình tự nâng cái tiềm năng vốn có của mình lên cao hơn cái thực tế, để mình biến những cái ước mơ chân chính trở thành là hiện thực ở trong tầm tay. Còn các cái mơ ước viễn vông không có nền tảng của nhân và duyên tốt đó, thì nó dẫn tới cái mà Đức Phật yêu cầu chúng ta đừng nên nỗ lực, đó là gì? Cầu bắt đắc khổ, tức là khổ cảm xúc, khổ thái độ do không được tội nguyện, không được hài lòng, không được như ý. Rất nhiều người chúng ta cứ đánh giá sai về bản thân mình, và chọn sai phương pháp, nỗ lực sai cách, đó, rồi siêng năng là nó không đúng tình huống, cho nên không mang lại thành quả, và thậm chí có thể bị phản tác dụng, tức là bị thất bại. Do đó rất mong quý bà con với vai trò làm cha mẹ ông bà của con và cháu mình, tư vấn cho con cháu mình cái hướng thế nào đó để các cháu tiến bộ hơn trong học tập. Thì ai đang lập nghiệp thì phải tiến bộ hơn trong lập nghiệp. Lập nghiệp đúng là 10 năm là phải khá, 20 năm là phải giàu. Mà nếu như 5 năm, 10 năm trôi qua mà không khá, không giàu thì biết rằng là phương pháp lập nghiệp là có vấn đề. Thế là thành quả giúp cho chúng ta đánh giá phương pháp. Còn Đức Phật thì đi ngược lại, phương pháp đúng thì tự động nó dẫn đến thành quả đúng. Rồi có phương pháp đúng rồi mà không có nỗ lực đúng, không có kiên trì đúng, bỏ cuộc nửa chừng, tự ái, rồi mặc cảm tự ti, thì chắc chắn là chúng ta không thành công được. Và cũng rất mong quý bà con quan tâm hướng dẫn con cháu của mình làm sao phải tháo mở được cái mặc cảm tự ti dân tộc. Nước chúng ta không có nhược tiểu. Chúng ta có đến 98 triệu dân là một số khổng lồ so với nhiều nước châu Âu gộp lại. Chúng ta đã từng chiến thắng giặc Nguyên Mông, giặc Trung Quốc, giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Nhật. Về cái sự hung cường đó, mình không có thua nước nào. Bây giờ chúng ta chỉ có cái mặc cảm tự nhiên là phải xóa bỏ. Đừng có nghĩ Việt Nam là tệ, là dở. Cái gì cứ hoài là mình cứ chạy theo là mà mang về, ôm về, lấy về. Cuối cùng nó lấy rác rưởi của người ta. Bỏ đi cái gốc rễ văn hóa của dân tộc. Cho nên cha mẹ, nhất là mẹ và bà đó, gần gũi với con và cháu hơn. Do đó trong quá trình dạy dưỡng thì quý bà cố gắng hôn đúc cái gốc rễ quốc hồn quốc túy dân tộc Việt Nam cho các con của mình. Thì đó là ba điều nhắn gửi đến quý bà con cô bác. Và trước khi dứt lời đó, thì tinh thần của Đạo Phật đó dạy tất cả chúng ta hãy sống thông dong, sống hạnh phúc trên nền tảng của bây giờ và tại đây. Bây giờ nó thuộc về cái thời gian của hiện tại. Tại đây đó là cái không gian mà chúng ta đang sinh sống, đang sinh hoạt, đang làm việc. Và không có mộng tưởng về tương lai. Bởi vì lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về tương lai đó là kẻ cướp đối với hạnh phúc mà chúng ta đang nỗ lực có. Và đồng thời Đức Phật cũng khuyên chúng ta là không nên hâm nóng quá khứ, dựng mồ cuốc mã quá khứ lại. Bởi vì quá khứ đó, nó chỉ có hai thứ thôi. Thứ nhất là hạnh phúc và khổ đau. Đó. Tiếc nuối về hạnh phúc quá khứ làm cho chúng ta không thể trải nghiệm hạnh phúc ở bây giờ. Rồi đóng khung chúng ta trong quá khứ thì chúng ta không thể sống ở hiện tại một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Cho nên hãy sống trọn vẹn bây giờ và tại đây một cách có trách nhiệm, nỗ lực trên nền tảng đúng. Tất cả mọi thứ phải được đánh giá trên nhân và quả và luật pháp, cũng như là đạo đức. Đánh giá trên nhân quả sẽ làm cho chúng ta sống đời đạo đức tốt hơn, và đánh giá trên nhân quả cũng làm cho chúng ta giữ luật pháp tốt hơn. Bởi vì mình tin là nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, mọi sự thử phạt mình tự làm và tự chịu, chứ không thể đổ thừa cho người khác. Thì trên nền tảng đó thì chúc tất cả các cô chú, anh chị và các cháu thêm một năm mới tràn đầy sức khỏe, tâm bình an, buông lo lắng, dứt sợ hãi, khép niềm đau để mở ra niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho một tương lai tươi sáng trên nền tảng của hạnh phúc của hiện tại. Thì dầu phần quà mà ngày hôm nay đó trao tặng đó, thì nó không có bao nhiêu, chỉ 300.000 đồng thôi, con số rất là khiêm tốn, nhưng nó một phần nào đó nói được cái sự quan tâm của Phật tử chùa Giác Ngộ và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 quận 10 thì gửi một chút tấm lòng đến quý vị qua cái phần quà nho nhỏ, và chúc quý vị đó có thể có được một mâm cơm sum vầy vào cái dịp cuối năm và đầu xuân. Chúc quý vị được năm phúc lành, phước hỷ tướng, mọi người gặp điều vui vẻ, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được giúp đỡ, và phước có trí tuệ để thoát khỏi mê tín dị đoan, thoát khỏi sợ hãi, sống hạnh phúc và bình an trong đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.